Vậy chúng ta phải làm sao đây? Chúng ta sống trong sự bất ngờ. Vì cái gì là hạnh phúc? Chúng ta phải ôm sự thanh tịnh. Và các bạn càng nuôi dưỡng được sự thanh tịnh và sáng suốt, hỏi chứ về sự may mắn đó, nó còn hơn cái may mắn này nữa không? Chắc chắn nó sẽ hơn. Vì bạn bí thức được phần hồn của bạn là tiến hóa vô cùng, không bao giờ diệt tuyệt. Cái mắt mũi tai miệng cơ thể này nó diệt, chứ còn cái tâm linh của các bạn không bao giờ diệt. Mà cái cơ cấu mắt mũi tai miệng này để cho phần hồn trú ngụ, tham gia trong trường đời mà để dự thi. Mỗi người chúng ta đây đã và đang tham gia và đang dự thi. Càng chịu thi nhiều, đức nhịn nhục càng ngày càng cao, thì sự tiến hóa càng ngày càng nhanh hơn và thanh thoát hơn. Hỏi cho các bạn chán đời, tự tử chết đi, chắc gì các bạn được cảnh thanh thoát mà chính các bạn hiện tại ở trong khổ và hành khổ, vượt khổ và tự đạt, tự kiểm, tự phê. Cái nào hơn? Cái nắm chắc hiện tại hơn hay là cái tương lai các bạn nói tôi tự tử chết rồi tôi thành tiên, thành Phật? Cái nào hơn? Cái nào nắm chắc hơn? Thì có cơ hội, có pháp tự hành. Cái đó chắc chắn rồi. Mỗi chúng ta đều nhìn nhận rằng tôi nắm chắc sự kiểm soát của tôi hơn. Thì các bạn phải giữ lấy sự kiểm soát, đó là hành pháp. Mượn một cái pháp trước khi hành, chúng ta đã hiểu rõ cái đường lối khư trực lưu thanh, thì mỗi ngày, mỗi đêm chúng ta phải hành để khư trực lưu thanh. Thì mới giải tỏa được những sự tâm tối đó. Chúng ta không có thể lẩn quẩn trong sự tham sân si hỉ nộ ái ố mãi mãi được. Chúng ta bỏ, nghe nó và bỏ, không nghe. Chỉ lo xây dựng cái tâm chúng ta tiến hóa là được rồi. Không nên nghe một điều chút lớn nhỏ nào đó rồi đâm ra tranh chấp. Rồi không nói cố ý điều này và không có thấy bề trái của điều kia. Thì sự tiến hóa và thay đổi là vô cùng. Các bạn căn cứ trong hóa chất. Một hóa chất pha vô nước khác, pha vô lửa khác, nó thay đổi khác. Mà để lâu khác, và sử dụng liền thì nó cũng khác. Thì nó có cái khuyết phát triển của nó. Và có sự tiến hóa và vẫn lưu lại đời đời tánh chất của nó không mất, tánh chất của cọng cỏ cũng không mất. Có ngồi gì tánh chất của con người, cho nên chúng ta thấy rằng sự tiến hóa đời đời qua thanh lọc thì được cao siêu hơn, hữu dụng hơn, sang suốt hơn. Thì ngày hôm nay chúng ta làm gì đây? Huynh đệ tỷ muội chúng ta đang ngồi đây để làm, đang thanh lọc cái gì? Chúng ta nói chúng ta đang tu. Tu để làm gì? Tu để lập lại trật tự. Mà lập lại trật tự để làm gì? Để chưa được thanh quang. Thanh quang là cái gì? Khi tôi nhẹ tôi mới cảm thấy thanh quang. Hàng ngày các bạn đang hưởng thanh khí điển của cả càn khôn vũ trụ, mà nói ra tới thanh quang thì các bạn phủ nhận. Với các thanh tịnh ngồi đấy, ai cho tôi sự sống đây? Ai cho tôi sự nhẹ nhàng đây? Thế các bạn tìm chiều sâu của sự nhẹ nhàng, nó vô cùng tận. Nên các bạn thanh tịnh mới tìm ra. Thì chúng ta cần sự thanh tịnh, và là thanh tịnh là gì? Là trật tự. Mà chúng ta trở về với trật tự, chúng ta đâu còn chấp mê. Cắt người này quá người kia để làm gì, hữu ích gì cho ta? Chỉ làm loạn cho chính mình mà thôi. Mà sửa mình thì đi tới sang suốt và thanh tịnh. Còn trách người khác là làm loạn cho chính mình. Tại sao chúng ta còn ngu muội để làm loạn cho chúng ta? Không giúp ta lại làm loạn cho ta. Cho nên chúng ta nghe đó mà không nghĩ. Không nghĩ quá khứ và cũng không nghĩ tương lai. Đâu các bạn cũng nghĩ được. Lúc nào các bạn cũng giữ sự thanh tịnh. Tôi nói cái sự thanh tịnh và sáng suốt. Đến với bạn, bạn làm một việc bằng mười người nào. Bạn nghĩ một việc chút xíu thôi, nó tràn gian đại hải, nó mở trong tâm thức các bạn. an ninh vô cùng, trước sau như một, trên dưới như một. Chân tâm của các bạn là vô cùng thanh thoát. Cho nên các bạn còn ở trong tranh chấp hiểu một mặt và không hiểu một mặt, cũng đặt ra phê phán. Tại sao các bạn không chịu phê phán đấy các bạn? Tại sao các bạn không kiểm soát lấy sự sai lầm của chính bạn? Cố gắng đi bạn, kiểm soát sự sai lầm của chính ta. Ta mới có cơ hội. Nếu kiểm soát sự sai lầm của người khác, ta chỉ có thực hưởng và xa cách. Cho nên sự thành công của chư Phật đều bị phê bình. Sự thành công của chư tiên đều bị phê bình. Giai đoạn tiến tới thành công đều là bị phê bình, là ngu muội, là điên rồ, không biết sống. Cũng như một vị Phật bỏ tất cả những thứ là không biết sống. Hiện tại các bạn bỏ như sự tranh chấp, thế gian cho các bạn là ngu muội. Nhưng mà sau khi ngu, các bạn đi đứng đạo. Tại sao ngu để đứng đạo? Tôi bỏ gánh nặng rồi, thân tôi nó nhẹ nhõm. Đó là các bạn đã giải được nghiệp. Các bạn còn ôm gánh nặng, làm sao các bạn giải nghiệp? Cái tâm thức các bạn phải bỏ ngay từ cách, không dính dấp, không liên hệ, thì sự sáng suốt của các bạn sẽ bừng phát ra. Đạo là tự nhiên trong tâm, mà các bạn đem ô trượt lại đè nó, thì nó làm sao nó phát triển nổi. Các bạn phải hiểu điều này. Không nên đẩy ta vào trong chỗ eo hẹp. Phải lui trở về vị trí sáng suốt vô cùng. Từ bi là sự mở. Chỉ cho các bạn tu đến nay, các bạn đã hiểu được từ bi và đã thực hiện từ bi. Luôn luôn trong tranh chấp, không làm mà chỉ chấp không. Rồi người khác lại làm, bị phê bình, bị quan tâm. Bị quan tâm người ta và phê bình người ta. Nhưng mà những người thanh thoát đó là họ nhịn. Họ có cơ hội nuôi cái đức nhịn nhục của họ, họ nhịn. Họ bị phê bình. Họ bị phá dèm, nhưng mà tâm thức họ lúc nào cũng thanh tịnh trong tinh thần vô độ. Vì họ đi trước, họ hiểu việc phải làm, và chính họ phải làm luôn luôn, không có ngừng nghỉ. Họ mới qua được tai nạn. Và chính ta là người tranh chấp, tại sao chúng ta tai nạn nhiều? Bình tâm thì các bạn sẽ thấy rõ. Ta cần tu, cần giải thoát. Chúng ta đã ý thức rõ, chúng ta xuống đây học hỏi và tiến hóa. Chứ không phải xuống đây đung đầu với sự tranh chấp mê muội. Hãy nhớ thế này. Cho nên phải biết tha thứ. Tha thứ trước mới thương yêu sau. Miệng nói tha thương yêu mà không biết tha thứ thì không có bao nhiêu. Có giá trị đối với chúng sanh. Cho nên chư Phật lúc đi tu cũng bị mang tiếng, chư tiên cũng bị mang tiếng, đồ vô dụng. Nhưng mà ngày hôm nay những người đã bị đau khổ rồi, bị đời vầy xéo rồi, bị sự chà đạp liên tục rồi, mới quy những vị đó và thấy những vị đó ở trong sự chà đạp. Vì phun bồi được dũng khí, mà ở trong sự chà đạp, người mới đạt được cái ý nguyện tự nhiên. Sau cơn đau đớn, tràn đầy tha thứ, thấy khả năng của chính hành giả vô cùng thật. Rồi mới trở lại thấy sự sai lầm của chính mình. Càng thấy sự tâm tối của chính mình, càng cố gắng tu hơn. Càng thấy rõ sự ngu muội của chúng ta, mới thấy phải tu hoài hoài. Các bạn thấy mặt các bạn dơ hôi, các bạn còn đi rửa mặt mà không ngồi gì. Các bạn thấy cái tâm thức các bạn tâm tối thì các bạn không tạo cho nó sáng sao. Cho nên khi chúng ta thấy tâm thức của chúng ta nặng nhọc, vì cái lý tranh chấp của cái lưỡi trần mà nó cuồng cuồng, nó lôi cuốn chúng ta càng ngày càng đi xuống trong tà dâm. Chúng ta tự chọn nó ra đi mà chúng ta cứu cả nó lên. Khi các bạn được lên cao rồi, cứu cả hai chứ không có ba chỉ một và cứu một. Cho nên chúng ta càng ngày càng đúng, phải thành thật nhìn nhận sự sai lầm của chúng ta. Sự bộc phát bất chấp trong tâm thức của chúng ta. Để quán trách người khác vô lý tâm thức. Mà không chịu nghiên cứu để làm. Chúng ta mất cơ hội. Cho nên tôi thấy rằng những người vô vi phải nên thực hành, chứ không nên dùng lý thuyết. Tôi đã nói có hai loại người thiện, mới có sơ sơ phát triển cũng có hai loại. Một loại vô vi lý thuyết, nói không không hành, thì tự giam hãm phần hồn của họ. Mỗi người hành không thì tự cứu thoát người. Cho nên cái tu phải thực hành, bất cứ môn phái nào ở thế gian phải thực hành mới có kết quả. Các nghề nghiệp làm ăn ở thế gian chúng ta không nhúng tay vào việc, không chịu trách nhiệm thì việc không bao giờ được. Phải đích thân trách nhiệm việc chúng ta. Các bạn thấy rõ chưa? Cuộc đời của các bạn thực hành được một giai đoạn thì các bạn gặt hái được một tâm thức sáng suốt. Các bạn làm được một điều công quả, trời sẽ trả lại cho các bạn. Không thiếu. Mà nếu các bạn làm được một chút công quả mà các bạn kể lệ, chính các bạn từ chối món quà của thằng này mà thôi. Cho nên con người tôi nghĩ rất chịu. Tôi đã được gặp rất nhiều. Cô như ở bên Mỹ. Người ta không biết kinh nghiệm, không biết tu hành, nhưng mà sự phát tâm của họ rất cao. Họ nghèo thật. Họ dám hy sinh của cải. Họ dám hy sinh nhân lực của họ. Để xây dựng một thiền viện cho mọi người có cơ hội để tới đó. Tự tức. Sửa tâm. Sau cơn động loạn sai lầm của chúng ta. Tới đó cấm khẩu mà để thay mình là ai. Và chính những người đang xây dựng cái nơi đó là toàn người nghèo không phải giàu. Làm được, lao động, dành được. Nhìn đó. Phát đại nguyện, đồng lòng. Không phải sao ta. Hạnh rất cao. Rất đáng phục. Hỏi mỗi người của chúng ta khắp năm châu có tinh thần đó. Vì cho huynh đệ tỉ mũi chúng ta ở thế gian. Thấy rõ sự đoàn kết là tỏa sen không? Tinh thần đoàn kết, hạnh hy sinh cao cả phải tỏa sen không? Trên một số người, anh em ở bên Mỹ. Đó là điều này. Bị phát. Bị chửi bới, bị đủ thứ hành hạ của đạo, nhưng mà tâm người vẫn tha thứ và cười vui, bỏ sự trách nhiệm, trở về với thanh tịnh, trở về với ý chí giải thoát. Cho nên mới làm phát tâm lập cái thiện nghiệp nhỏ nhỏ để làm thi điểm cho các nơi chúng ta. Tôi rất cảm động. Tôi nghèo, tôi nhịn ăn, nhịn xài, phải đọc, không thể nào từ chối. Cho nên mọi người chúng ta, mỗi người làm một chút, thì việc lớn nhỏ cũng thành một cách tốt đẹp. Nếu chúng ta còn ở trong tranh chấp phê phán, và không sử dụng khả năng sáng suốt của chính mình, thì hạnh từ bi kiếp nào cũng có. Cho nên chúng ta khen thấy rõ ràng những người phát tâm từ để làm quả. Họ vì mỗi người, tâm thức họ vì mọi người, và họ đã thấy sự sai lầm của họ quá nhiều. Họ muốn làm một điều sáng suốt để tận diệt những sai lầm của chính họ. Cho nên họ mới làm hành hy sinh như vậy. Tôi thấy cái tinh thần tu học của cô Viên chương trình là đúng theo những gì tôi đã và đang làm. Thì chúng ta mới thấy sức mạnh và khả năng sẵn có của chính mình.